Kính thưa các quý Phật tử, sáng hôm nay trời rất trong lành, đoàn hành hương Phật giáo Việt Nam chúng ta ngồi dưới cội Bồ Đề Thiên trong vườn Lâm Tỳ Ni. Quang cảnh hôm nay rất là thanh tịnh. Các phái đoàn Phật giáo Tích Lan gần 500 người, phái đoàn Miến Điện gần 80 người, phái đoàn Thái Lan 50 người và phái đoàn Việt Nam 67 người cùng đến chiêm bái Phật Tích Lâm Thị Ni. Hồi tưởng về quá khứ, cũng tại địa điểm này, vào ngày trăng tròn tháng Vê Sắc năm 624 trước Tây lịch, tương đương với rằm tháng Tư của lịch Trung Quốc và Việt Nam, Hoàng hậu Maya thể theo phong tục tập quán của nước chính mình đã trở về thăm quê ngoại là nước cô Tia. Trên đường đi đó, bà và đoàn tùy tùng đã dừng lại ở vườn Ngự Uyển Lâm Tỳ Ni. Vườn Ngự Uyển Lâm Tỳ Ni lúc đó đó là vườn chung của hai hoàng gia, hoàng gia Koliya của hoàng hậu Maya và hoàng gia Kapilavastu của dòng họ Sakya, tức là bên cha Đức Phật. Vì là vườn Ngự Uyển được hai hoàng gia chăm sóc, chúng ta phải tin chắc rằng đó là một trong những khu vườn Ngự Uyển đẹp nhất trên thế giới vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Ngày trăng tròn tháng Vê Sắc tương đương với dương lịch đó, là khoảng đầu tháng 5. Mùa xuân đã vừa kết thúc, nhờ bông hoa và các chủng loại cây đặc biệt đó, được trồng khắp vườn Lâm Tỳ Ni. Khi dạo vườn, hoàng hậu đã dừng chân lại ở cây Asoka mà Hán Việt thường dịch là cây vô ưu, và bà vô tay cầm lấy một nhánh cây. Lúc đó thái tử Bắc Giác được hạ sinh. Người Ấn Độ cổ đại về phương diện tôn giáo thường không thích nói bạch thoại, nghĩa đen chữ trắng. Họ thích dùng ngôn ngữ biểu tượng nhằm mô tả những giá trị nhân sinh cao quý vượt trội hơn những giá trị thông thường. Và cũng bằng phương pháp đó, các thế hệ Phật tử bao gồm tăng đoàn của Phật giáo sau khi Đức Phật thành đạo đã mô tả sự ra đời của Đức Phật bằng ngôn ngữ biểu tượng tại vườn Lâm Tỳ Ni này. Ngôn ngữ biểu tượng đó mô tả như sau: khi hoàng hậu Maya giơ tay hái cành hoa vô ưu hàng nghìn năm mới đã một lần, thái tử từ bên hông phải của hoàng hậu Maya từng bước đặt xuống mặt đất, đi 7 bước về hướng đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc. Mỗi hướng đi 7 bước, sau đó đứng lại ở một vị trí, tay chỏ trời, tay chỉ đất, phát biểu 4 câu rất dõng dạc: thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử, ưu kim tận hỷ. Trên trời dưới đất, ta là số một trong vô số kiếp, kiếp này cuối cùng. Sự miêu tả bằng ngôn ngữ biểu tượng đó đã tạo ra giá trị tôn giáo mà trải qua 26 thế kỷ, các truyền thống Phật giáo từ Nguyên Thủy cho đến Đại Thừa, từ Ấn Độ cho đến tất cả các quốc gia tiếp nhận nền minh triết của Đạo Phật vẫn sử dụng biểu tượng này để tôn thờ vào mùa Phật đản hàng năm. Ngoài ra đó, ngôn ngữ biểu tượng còn mô tả mỗi bước chân đi trong 7 bước chân ở mỗi hướng của Thái tử Tất Đạt Đa đều có một hoa sen từ dưới đất mọc lên, nở ra và nâng đỡ gót chân vàng ngọc của Ngài. Lúc đó trên không trung, chính con rồng thiên đã xuất hiện, và một phân nửa, bốn con phun ra nước ấm, và năm con còn lại phun nước mát. Các dòng nước này hòa trộn lại với nhau, tạo ra một nguồn nước rất tươi mát để tắm và chúc mừng sự ra đời vĩ đại của bậc giác ngộ từ cõi trời đâu xuất. Hàng vạn chư thiên khắp nơi reo hò mừng vang tán dương, vì kể từ thời khắc đó trở đi, cõi Ta Bà này, bắt đầu từ quả địa cầu của chúng ta, đã có bậc minh triết dẫn dắt soi đường chỉ lối để vượt qua nỗi khổ và niềm đau. Toàn bộ các dữ liệu vừa nêu đã mô tả sự ra đời của Đức Phật dưới góc độ biểu tượng. Vì là mô tả dưới góc độ biểu tượng, chúng ta cần phải tìm hiểu cái mô tả lịch sử về sự ra đời của Đức Phật tại địa điểm này. Hai mô tả này sử dụng hai loại ngôn ngữ rất khác nhau, nhưng cùng diễn tả một thái độ trân quý, tôn kính về sự ra đời rất đặc biệt của Đức Phật ở tại vườn Lâm Tỳ Ni này. Trong nền văn hóa của Ấn Độ giáo, mà vào thời điểm đó đó, hoàng gia Ca Tỳ La Vệ của Đức Phật là những người thành viên trực thuộc, không thích mô tả những sự kiện liên hệ đến các nhân vật kỳ thú đặc biệt bằng ngôn ngữ nghĩa đen chữ trắng. Cho nên á, cái gì thể hiện điềm lành, cát tường, cao quý, giá trị cho dân sinh, thì văn hóa của Ấn Độ nói chung, văn hóa của Ấn Độ giáo nói riêng, thường dùng hình ảnh bên tay phải. Thay vì nói rằng là sự sanh ra đời của Đức Phật mà về sau này mang lại hạnh phúc cho số đông, mang phúc lệ cho chư thiên và nhân loại, thì ngôn ngữ biểu tượng của tôn giáo Ấn Độ cho rằng Đức Phật đã sanh ra từ bàn hông phải của hoàng hậu Maya. Thực tế đó, con người không thể sanh ra từ nách, giờ là nách phải hay là nách trái. Trong các loài động vật, chỉ có con cá voi có bộ phận sinh dục nữ nằm phía tay phải. Các chủng loại còn lại đều không thể giống như thế. Và là loài người thì Đức Phật phải sanh ra giống như bao nhiêu con người khác thôi. Loài người là loài hai chân, và sự sanh ra của con người là ở vị trí chính giữa của hai chân đó. Nhưng mà thay vì mô tả một cách phàm phu bằng ngôn ngữ đề thường của con người, thì văn hóa Ấn Độ giáo lúc đó mô tả Thái tử sanh ra từ hông phải của mẹ Ngài, vì bên tay phải tượng trưng cho sự cát tường và những giá trị cao quý. Hai cách mô tả đều khác nhau, nhưng diễn tả cùng một sự trân quý về sự ra đời của Thái tử Tất Đạt Đa. Trong nền văn hóa của Ấn Độ giáo đó, hai con số sau đây được tượng trưng cho cát tường và đầy đủ, đó là con số 7 và con số 9. Hoa sen được các tôn giáo tại Ấn Độ sử dụng như biểu tượng tâm linh. Đạo Phật, sau khi Đức Phật giác ngộ đó, sử dụng hoa sen nhiều nhất trong các tôn giáo tại Ấn Độ. Sở dĩ các tôn giáo Ấn Độ sử dụng hoa sen làm biểu tượng thanh tịnh cao quý là vì chủng loại hoa này tồn tại trong bùn nhơ nước động, sử dụng cái dữ liệu mà phần lớn chúng ta không thích đó, để làm cho hoa sen trở nên đặc thù và vượt trội hơn tất cả các chủng loại hoa còn lại. Về phương diện kinh tế, dược chất, thẩm mỹ, dân học, tôn giáo và tất cả các phương diện còn lại, hoa sen xứng đáng ngồi riêng một chiếu so với các chủng loại hoa khác. Có lẽ vì lý do này, đất nước Việt Nam trong mấy năm vừa qua, qua sự bình chọn quần chúng, đã chính thức chọn hoa sen làm quốc hoa của Việt Nam nhờ vào những ý nghĩa biểu tượng này. Thay vì mô tả rằng mỗi bước chân đi của Đức Phật sau khi giác ngộ mang lại sự bình an, hạnh phúc, phát triển bền vững, hòa bình thế giới, khép lại khổ đau, mở ra an lạc cho số đông, thì người Ấn Độ cổ đại mô tả rằng là mỗi bước chân đi của Ngài có hoa sen đang gót. Hoa sen không thể nào mọc trên đất. Kể từ khi nó mọc ở dưới bùn cho đến lúc nó nở phải mất vài tháng trời. Hoa sen dầu là hoa thiên trúc có độ lớn khoảng 3 tấc đi nữa cũng không thể nào nâng đỡ được một con cốc với một ký, huống hồ là Đức Phật về sau này cao đến 1m9, thì lúc đó Ngài phải có tối thiểu là 4 ký, không thể nào đỡ được. Cho nên ngôn ngữ biểu tượng đó buộc chúng ta phải hiểu bằng chìa khóa giải mã ý nghĩa biểu tượng văn hóa của Ấn Độ vào thời điểm đó, để chúng ta không cưỡng ghép cái việc lý giải nghĩa đen chữ trắng cho các mô tả mang tính biểu tượng và triết lý này. Vì con số 7 tượng trưng cho trọn vẹn, đầy đủ như là quy luật của vũ trụ, 7 bước chân đi tượng trưng cho sự nhập thế của Đức Phật vào trong cuộc đời trọn vẹn đầy đủ, mà sau này qua lịch sử chúng ta được biết đó là 49 năm hoằng hóa, nói theo đại thừa của Trung Quốc, 45 năm thuyết pháp độ sinh, nói theo lịch sử thật đã từng được diễn ra tại Ấn Độ. Trong nền văn hóa của châu Á, con rồng được xem là con vật thiêng. Về bản chất, rồng không phải là chủng loại có thật, vì đó là con vật được ráp nối bởi nhiều con vật khác, có thân rắn, có vải của một con vật khác, có đầu của một con vật khác, 5-6 con vật gộp lại thì tạo ra con rồng. Và văn hóa Ấn Độ cổ đại vai mượn hình ảnh con rồng để nói đến cái sự thanh cao, sự thánh thiện, sự cao vĩ. Và chính con như thế đã dùng cơ thể của mình tạo ra nước để tắm cho thái tử sơ sinh. Thực ra đó, ngay cả các con rồng huyền thoại, trong cơ thể của nó không làm gì có nước. Rồng thường được hiểu khi nó phà ra toàn là lửa thôi, chứ đâu có nước. Cho đó chúng ta phải hiểu nó là ngôn ngữ biểu tượng, tức là các con vật thiêng liêng nhất trong nền văn hóa của châu Á nói chung và văn hóa của Ấn Độ nói riêng đã bày tỏ lòng trân kính, lòng cao quý của mình dành cho Thái tử sơ sinh. Và chư thiên đó, trong nền văn hóa của Độ giáo được hiểu như là các vị thần đã đến chúc mừng Đức Phật. Thực ra đó là cái cách để người ta nói về sự ra đề rất là đặc biệt của Đức Phật ở tại vườn lâm từ đây mà thôi. Chứ thực tế đó thì khi sinh ra không ai có thể nói được ngoài những tiếng khóc và đồng đề do sự ma sát giữa cơ thể của người mẹ và cơ thể của đứa con. Sự thay đổi đột ngột không khí ở trong cơ thể người mẹ và không khí ở bên ngoài, và cái khóc đau đầu đề đó đó trở thành là quy luật cộng nghiệp của con người. Cho nên mô tả trên trời dưới đất ta là số một trong vô số kiếp, đây là kiếp cuối, chỉ là cách mà những thế hệ đệ tử của Đức Phật về sau tôn kính Đức Phật bổn sư của mình là nhân vật số một về tuệ giác, đạo đức, lòng từ bi, phụng sự độ sinh và làm được những việc khó làm trên địa cầu này. Các hành động dấn thân phụng sự của Đức Phật là vĩ đại và siêu tuyệt, là có thật. Nhưng cái cách mô tả đó thì nó chỉ là một biểu tượng thôi, chứ không nên được hiểu là sự kiện có thật được diễn ra vào thời điểm Đức Phật được hạ sinh. Hồ nước mà chúng ta đang ngồi ở trước mặt, theo các nhà khảo cổ học người Anh khi khám phá ra khu Phật tích quan trọng này đó, không có hình thù là hình dung như chúng ta thấy mỗi cạnh 36 mét đâu, mà nó là một cái ao thiên nhiên có hoa sen rất là đẹp. Thì khi mà khai quật vào thế kỷ thứ 19 đó, thì các nhà khai quật đã chụp ảnh cái hồ này và công bố nó. Nhưng mà về sau đó chính phủ Ấn Độ tạo thành cái hồ có nhiều cấp để người ta xuống thả cá được, và tạo thành hình vuông để nhìn cho thật đẹp thôi. Chúng ta thử đặt ra câu hỏi, tại sao ở đây có cái hồ? Thực tế đó thì sau khi hạ sinh, hoàng hậu Ma Gia và thái tử Tất Đạt Đa đó đã tắm ở dưới cái hồ này, cho nên vì thế mà hồ này còn được gọi là hồ thánh thiên hay là hồ thánh mẫu Ma Gia. Ta đặt sau cái sự kiện hoàng hậu Ma Gia đó đã tắm tại đây sau khi sinh. Chúng ta lại tiếp tục đặt câu hỏi, thế thì tại sao sau khi sinh phải tắm? Câu trả lời rất đơn giản đó, là khi cách cái nhau giữa người mẹ và đứa con, máu đó đã làm cho người mẹ bị dính và thái tử Tất Đạt Đa cũng bị dính. Việc tắm ở dưới hồ là để rửa sạch máu, mà thông thường trải qua cái sự sinh ai cũng phải như thế. Ngày nay đó thì người ta có những cái phương pháp để lau cho cơ thể được sạch và giữ được nhiệt lượng trong cơ thể được ấm. Nhưng mà vì đang trên đường thưởng ngoạn vườn lâm tỳ ni và bất giác khai qua nở nhị, các nữ y và những phương tiện dịch vụ y khoa phục vụ cho sinh sản đó có lẽ là không có chuẩn bị đầy đủ như là thông thường. Đó là lý do mà mẹ con thái tử Tất Đạt Đa đã tắm ở dưới cái hồ này. Cách cái hồ khoảng 12 mét cũng ở trước mặt chúng ta, chùa Thánh Mẫu Ma Gia màu trắng. Ở trên đỉnh của chùa đó có một kiến trúc tháp bằng đồng theo phong cách kiến trúc của Phật giáo Nepal. Thì ngay vị trí tâm điểm đó, xuống ở dưới cái nền gạch bên dưới, các nhà khảo cổ học đã khai quật được một phiến đá có chiều dài khoảng gần 8 tấc và bề ngang khoảng 3-4 tấc tùy theo vị trí. Và tại đó phiến đá này có ghi rõ đây là kỷ niệm vật đánh dấu địa điểm mà vào trăng tròn ve sắc năm 624 thái tử Tất Đạt Đa của dòng họ Sakya đã được hạ sinh. Như vậy cách cái nơi thái tử hạ sinh là cái hồ sen, và khoảng cách giữa hai vị trí này chưa đầy 15 mét, thì nó cũng rất là dễ hiểu. Một cái cây vô có thể có tàn bóng mát rất là đẹp, và hoàng hậu Maya đã cầm lấy một nhánh cây, rồi sau đó sanh ra thái tử và hai mẹ con cùng tắm dưới hồ này. Đó là những cái sự kiện lịch sử. Nhưng mà để mô tả nó dưới góc độ tôn giáo thì người ta đã dùng những ngôn từ rất đẹp đẽ, rất ấn tượng, mà người hiện đại chúng ta đó cần phải giải mã nó bằng biểu tượng của văn hóa Ấn Độ giáo, chứ không nên hiểu theo nghĩa đen và chữ trắng. Dù là mô tả dưới góc độ lịch sử hay là vô mô tả dưới góc độ biểu tượng, điều mà tất cả chúng ta phải thừa nhận rằng đây là địa điểm rất thiêng liêng của Phật giáo. Vì nếu không có địa điểm, không có sự ra đời của Thái tử Tất Đạt Đa tại vườn Lâm Tỳ Ni, chúng ta mãi mãi không biết đến đạo Phật. Cho nên trong các Phật tích có 4 Phật tích chính và các Phật tích phụ. 4 Phật tích chính thì Lâm Tỳ Ni là quan trọng nhất, vì là nơi đã khai sinh ra Thái tử Tất Đạt Đa. Vì nếu không có Thái tử Tất Đạt Đa, chúng ta không có đạo sĩ Tất Đạt Đa, chúng ta không có Đức Phật Tất Đạt Đa bậc giác ngộ toàn mãn đầu tiên trên lịch sử tư tưởng của nhân loại. Bồ Đề Đạo Tràng là nơi quan trọng nhất, vì đó là nơi khai sinh ra đạo Phật. Có Thái tử Tất Đạt Đa tại Lâm Tỳ Ni mà không có đạo sĩ Tất Đạt Đa giác ngộ thành Phật, thì Tất Đạt Đa đó cũng là một trong những vị thái tử sau đó làm vua, giống như lịch sử nhân loại mấy nghìn năm trên hành tinh này. Do đó Lâm Tỳ Ni là quan trọng vì đã khai sinh ra Đức Phật. Bồ Đề Đạo Tràng là quan trọng vì đã khai sinh ra đạo Phật. Và Sa Đát nơi Đức Phật chuyển pháp luân, đó là khai sinh ra chân lý, mà từ đó đó ánh sáng chân lý tuệ giác của Đức Phật đó, đã có cơ hội trị liệu nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Còn là Kusaraga nơi Đức Phật nhập Niết Bàn đó là nơi để lại nỗi thương kính vô vàn của tất cả các tăng ni Phật tử trên toàn cầu suốt mấy chục thế kỷ qua. Sáng hôm nay trước khi vào vườn Lâm Tỳ Ni, đoàn chúng ta đã dừng chân chụp ảnh tập thể ngay cái cổng. Cổng Lâm Tỳ Ni đó có phụ đề bằng tiếng Anh như sau: Lumini Foundation of World Peace, Lâm Tỳ Ni, nền tảng hòa bình thế giới. UNESCO đã liệt thánh tích Lâm Tỳ Ni vào di sản văn hóa thế giới, không phải là chuyện vô kế. Ngoài các lớp di chỉ khảo cổ từ thế kỷ thứ 5 trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ 4, thứ 5 sau Tây lịch, tại khu vực Lâm Tỳ Ni này, nhất là ở ngôi chùa mang tên Thánh Mẫu Maya, thì Lâm Tỳ Ni đó nó ý nghĩa lịch sử lớn là vì gắn kết với Đức Phật Thích Ca. Trải qua 70 năm thành lập Liên Hợp Quốc, và Liên Hợp Quốc đã vận dụng phương pháp hòa đàm, hòa bình trên nền tảng tương nhượng, thương lượng, giải quyết các vấn đề tranh chấp biển đảo, biên giới trên nền tảng tôn trọng luật pháp thế giới và tôn trọng sự hòa bình của nhân loại. Các tổng thư ký của Liên Hợp Quốc đều đã phải thừa nhận rằng khi nghiên cứu các nền tảng minh triết tôn giáo cổ và kim, Đông và Tây, đạo Phật nổi lên như một nền minh triết hòa bình đúng nghĩa nhất, cao thượng nhất, vì chưa từng có một cuộc chiến tranh tôn giáo nào dù là thánh chiếu, nhân danh Phật giáo, như là các tôn giáo nhất thần và đa thần ở phương Tây. Phần lớn, có thể nói trên 95% các thành viên của Liên Hợp Quốc đều là những người thuộc Cato giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo. Chỉ có một vài thành viên của Liên Hợp Quốc là Phật giáo. Khi Liên Hợp Quốc thừa nhận các giá trị minh triết của Đức Phật đã có giá trị góp phần xây dựng hòa bình thế giới, công việc làm đó không phải vì lấy lòng Đạo Phật, vì Đạo Phật chỉ là một tôn giáo đứng hàng thứ tư hoặc thứ năm tùy theo một số thống kê so với 7 tỷ người trên hành tinh này. Người ta thừa nhận như thế vì người ta đã tôn trọng chân lý và lịch sử đã từng có thật trên địa cầu chúng ta, rằng là không có tôn giáo nào dạy những lời dạy minh triết và đạo đức góp phần bảo vệ hòa bình theo hướng bền vững như là Đạo Phật. Và đó là lý do vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu không có phiếu chống thừa nhận ngày trăng tròn ve sắc kể từ năm 2000 trở đi như là một lễ hội văn hóa thế giới tưởng niệm ba sự kiện trọng đại liên hệ đến cuộc đời của Đức Phật, là sự ra đời của Đức Phật tại Lâm Đề Ni, sự thành đạt của Đức Phật tại Bồ Đề Đạo Tràng và sự qua đời của Đức Phật tại Kusinaga. Đang khi giáo chủ của các tôn giáo khác mà các thành viên Liên Hợp Quốc phần lớn là các tín đồ trực thuộc đã không đề xuất tôn vinh lãnh tụ tôn giáo khai sáng của họ như là Đức Phật Thích Ca. Tính từ năm 2000 theo chủ trương của Liên Hợp Quốc thì Liên Hợp Quốc đã có 15 lần tổ chức đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc rồi. Cộng đồng Phật giáo toàn cầu tổ chức được 12 lần hưởng ứng theo lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc, trong đó Việt Nam chúng ta vinh dự được 2 lần đăng cai năm 2008 và 2014. Các lần còn lại đều được tổ chức tại Vương quốc Thái Lan. Một Phật giáo được xem là rất vững mạnh trong nền tảng Phật giáo nguyên thủy trong thời kỳ hiện đại. Như vậy, khi chúng ta chiêm bái nơi Đức Phật đản sinh được đánh dấu là nền tảng của hòa bình thế giới, thì chúng ta cũng nên hiểu rất rõ là những lời dạy của Đức Phật là đi theo khuynh hướng này. Thứ nhất, Đức Phật dạy tất cả mọi chiến tranh, hận thù, xung đột, va chạm, mâu thuẫn không thể giải quyết theo luật giang hồ, máu đền máu, răng đền răng, mà phải giải quyết bằng sự hóa giải các hận thù, thực tập lòng từ bi, ứng dụng lòng từ bi trong đời sống thực tiễn là chìa khóa rất hữu hiệu để giải quyết các vấn nạn tranh chấp giữa các quốc gia, các liên minh, các tổ chức, các hội đoàn, các tập thể, các gia đình và các cá nhân. Ngày nay đó, kể từ sau Thế chiến thứ hai, khi chiến tranh lạnh đã diễn ra giữa hai khối chính trị là tư bản chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, thì các nhà lãnh tụ có tấm lòng với nhân loại đó đã đề xuất về cái khái niệm tránh xung đột, conflict avoidance. Tránh xung đột là tránh những cái chiến tranh hận thù từ khi nó còn là nguyên nhân tiềm ẩn. Và điều đó đó là rất phù hợp với lời Phật dạy về nhân và quả. Và nhất là cái câu và câu nói trong Phật giáo rất quen thuộc: Bồ Tát sợ nhân, nhất là những nhân xấu. Đang khi chúng ta, tức là chúng sinh, sợ quả, nhất là những quả khổ đau. Ngăn chặn các cái nguyên nhân khổ đau bắt đầu từ những cái xung đột. Và xung đột đó, nếu không kiềm chế và tháo mở chúng, nó dẫn đến các loại chiến tranh vũ trang, như chúng ta đã từng thấy trong Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, và chiến tranh giữa các ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo, hoặc là tranh chấp các cái quyền lợi kinh tế, hoặc là tranh chấp các cái quyền sở hữu về biển đảo và đất liền. Muốn tránh là các xung đột đó, thì mỗi bên nó không nên có các hành động xung đột. Mà hành động xung đột là hành động phát xuất từ lời nói, suy nghĩ, việc làm có lợi cho chính mình nhưng mà hại cho đối phương, hoặc là thiếu sự tôn trọng luật pháp thế giới. Chúng ta đã bất chấp mọi thứ để chà đạp lên nỗi khổ niềm đau của bên còn lại. Cho nên là tránh xung đột đó là chủ trương mà Liên Hợp Quốc kêu gọi trong vòng 2 thập niên qua. Mỗi khi các cái xung đột đã xảy ra rồi đó, thì chúng ta phải bàn đến giải pháp thế nào để thoát ra khỏi các xung đột. Liên Hợp Quốc đã đề xuất hòa đàm, đó là những cái cuộc đối thoại hòa bình vì mục tiêu hòa bình để giải quyết các vấn nạn, nỗi khổ niềm đau của cả hai bên. Đây là những tư tưởng mà Đức Phật đã dạy qua học thuyết từ bi, những phương pháp hóa giải hận thù mà Đức Phật đã dạy trong 7 phương pháp và giải quyết tranh chấp ở trong tăng đoàn, và nhiều lời dạy rải rác khác trong các kinh, đặc biệt là kinh từ bi. Là các nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc đã thấy rất rõ giá trị ứng dụng của Phật giáo trong việc tránh xung đột và giải quyết xung đột bằng những phương pháp hòa bình. Vào 11 tháng 7 năm 1995, Tổng thống Bill Clinton của Hoa Kỳ lúc đó đã có tầm nhìn xa và lòng từ bi lớn của những người Phật tử. Mặc dù các cố vấn chính trị của ông khuyên ông là không nên đụng đến vấn đề bình thường hóa ngoại giao với Việt Nam, vì lúc đó đó trong ít nhất 57.000 gia đình của Hoa Kỳ vẫn còn ám ảnh về việc con em của họ đó bỏ mạng ở chiến trường Việt Nam. Mà vào cái thời gian Mỹ lâm chiến tại Việt Nam á, phần lớn các gia đình đó chưa biết Việt Nam ở chỗ nào trên bản đồ của thế giới. Cuộc chiến đó đối với phần lớn các gia đình Mỹ là vô nghĩa. Họ đấu tranh một bên á, thì đề cao cái sự tự do khỏi cái chủ nghĩa cộng sản, mà lúc đó Hoa Kỳ á, rất là quan ngại vì nhân dân tự do, nhân dân dân chủ mà Hoa Kỳ đã tham chiến đứng về phía Việt Nam Cộng Hòa. Còn miền Bắc Việt Nam lúc đó đó thì để giải phóng đất nước, giang sơn nối liền một mối mà phải bảo vệ, mà hậu quả của cuộc chiến đó đã để lại 300.000 người Việt Nam đã phải chết trong cuộc chiến. Bill Clinton đã không màng đến những lời tư vấn đó, tìm kiếm những giải pháp để vượt qua sự xung đột, mâu thuẫn giữa hai cựu thù mà hai thập niên qua đó để lại quá nhiều các nỗi khổ niềm đau. Thủ tướng của Việt Nam lúc đó là Võ Văn Kiệt, một người có ý thức hệ Phật giáo rất rõ, có nhận thức của Phật giáo rất mạnh. Và những nỗ lực của hai vị lãnh đạo này đó đã làm cho hai nước khép lại một phần nào đó nỗi đau quá khứ để hướng đến một tương lai. Và cũng nhờ cái ngày lịch sử 11 tháng 7 năm 1995, hai thập niên sau đó, tức năm 2015 này, Việt Nam đã chính thức được bình thường hóa toàn diện từ cái hợp tác chiến lược với Hoa Kỳ, và nó mở được cái cơ hội về sự phát triển kinh tế hòa nhập khu vực và toàn cầu của Việt Nam. Và cái hợp tác toàn diện này đó giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ còn giúp cho Việt Nam một mặt phát triển về kinh tế, một mặt thay đổi về cái hoạt động chính trị, sinh hoạt kinh tế, tôn giáo, cũng như là cái chiến lược để Việt Nam bảo vệ cái chủ quyền một phần nào đó ở tại Biển Đông, mà hiện nay Trung Quốc đã tuyên bố trọn quyền chiếm trọn Biển Đông bất chấp luật pháp của thế giới, nhất là luật biển Liên Hợp Quốc năm 1982. Như vậy khi mà tìm ra các giải pháp xóa bỏ hận thù đó, thì những người có liên hệ đã đang hướng tới một hòa bình, Dù hòa bình đó phải được thực hiện cả hai bên, hai phía có liên hệ, chứ không thể là một chiều. Khắp nơi trên thế giới này chiến tranh vẫn còn diễn ra, hận thù vẫn còn xuất hiện. Chết chóc do hận thù và chiến tranh đó, nó trở thành hậu quả của sự sân hận và vô minh. Có khi đó là hậu quả của sự tham lam, tranh chấp các cái quyền lợi phi pháp. Như vừa rồi đó, người ta phải thừa nhận rằng các giải pháp hòa bình của Đạo Phật đó là con đường duy nhất để giải quyết các vấn nạn của nhân sinh thôi. Trong cuộc đời của Đức Phật có một sự kiện mà Ngài đã nỗ lực hết mình vẫn không thể cứu vãn được cộng nghiệp của dân tộc mình. Đó là khi Thái tử Tỳ Lưu Ly do hận thù với các hoàng tử và thái tử ngạo mạn của dòng họ Sakya, phân biệt đối xử về cái nguồn gốc xuất thân của Tỳ Lưu Ly từ một người mẹ nữ tỳ của dòng họ Thích Ca, đã xóa ngôi vua cha Ba Tô Nặc và cất quân đánh bình địa nước Sakya. Biết được việc này đó thì Đức Phật đã cho đứng một gốc cây đặt ở giữa đường từ Kosala đến Kavalavastu, và Đức Phật đã ngồi dưới cái cây khô héo đó. Thái tử Tỳ Lưu Ni rất kính trọng Đức Phật, xuống yên cương đảnh lễ Ngài và hỏi Ngài vì sao làm thế. Thì Ngài nói rằng là cái hận thù giữa đại vương và một số hoàng tử Sakya nó là cá nhân thôi, nó không liên hệ gì đến dân tộc của Sakya, cho nên rất mong đại vương hãy phát hiện lòng từ bi, rút quân về, đừng đánh lẫn nhau, đừng giết chết lẫn nhau. Tỳ Lưu Ly lúc đó đã xóa ngôi vua cha và trở thành là vua mới của Kosala, đã vì nể kính Đức Phật rút quân về. Nhưng sau đó đó, khi Đức Phật nhập an cư kiết hạ ở một nơi xa, thì Tỳ Lưu Ly lại cất quân đánh. Và lúc đó đó thì dòng họ Sakya đã bị bình địa. Nhân sự kiện này thì Đức Phật đã đề cập đến ba điều mà Ngài không làm được. Đó là Đức Phật có thể độ vô lượng vô số chúng sanh nhưng không thể độ hết chúng sinh. Thứ hai, có thể độ rất nhiều chúng sinh nhưng không thể độ được các chúng sinh không có duyên với mình. Những người không có duyên được hiểu cho rằng tôn giáo, chính trị mà mình đang theo đó là đỉnh cao trí tuệ của nhân loại, cho nên khinh thường Phật giáo và không chấp nhận minh triết của Đạo Phật, hoặc do thành kiến, hoặc do sự hưởng thụ, hoặc do sự ham chơi, hoặc do thiếu nhân duyên mà vẫn chưa có thể tiếp nhận được nền minh triết, chân lý và đạo đức của Đức Phật. Cho nên dầu Đức Phật có lòng từ bi, có phương pháp, có truyền bá, để lại những tướng khôn trí tuệ của Ngài, nhưng mà người không có duyên vẫn tiếp tục là những người hoài Phật giáo. Thứ ba, có thể độ được rất nhiều chúng sinh nhưng không thể độ được những chúng sinh mà lúc nghiệp xấu đã trổ quả vì sự cứu hộ cứu vãn trong tình huống này là không thể thực hiện được nữa. Thì đó là ba điều mà Đức Phật đã phát biểu ngay sau khi sự ngăn chặn cái cuộc tàn sát của vua Tỳ Lưu Ly đối với dòng họ Thích Ca bị thất bại. Chúng ta cần biết là sự kiện này để thấy rất rõ là các nỗ lực về hòa bình đó, nó phải được thực hiện cả từ phía đối phương và phía bên này. Chứ nếu cứ một hai bên mà làm không, bên còn lại không hợp tác, thì hòa bình cũng không thể nào thực hiện được. Các nguyên nhân của chiến tranh và hận thù trong Phật giáo có thể phát xuất từ lòng tham, có thể phát xuất từ sự si mê, có thể phát xuất từ tâm cố chấp. Trong trường hợp của tỳ lô ni đó, vừa là lòng tham vì muốn mở mang bờ cõi của mình, vừa là tâm sân hận vì hận thù, cái gốc gác xuất thân từ tỳ nữ của dòng họ Thích Ca, vừa phát xuất từ cái tâm cố chấp không lắng nghe bậc tuệ giác khuyên nhắc. Nói chung là trong bốn các nguyên nhân xấu tham ái, sân hận, si mê, cố chấp thì tỳ lưu ly đều bị vướng kẹt phải, cho nên đó, đã làm những việc không đáng làm. Mấy chục ngàn người dòng họ Thích Ca đã bị chết, và ngay cái đêm các lính tinh nhuệ nhất của tỳ lưu ly ăn mừng cuộc chiến thắng ở cạnh bờ sông Định Mệnh đó, thì lũ lụt đã dâng cao và họ do vì uống rượu say đã chết trôi theo con sông. Người ta đã xem đó như là cái nhân quả nhãn tiền về cuộc bình địa tàn sát lẫn nhau. Như vậy đó, các nỗ lực của hòa bình để dẫn đến nền tảng của hòa bình thế giới cần phải được thực hiện trước nhất là ở nhận thức của tâm. Khi tâm có hòa bình, lời nói mới hòa nhã, từ ái, quan hỷ, hòa hợp, đoàn kết, mang lợi ích cho tha nhân và trong đó có chính mình. Còn nếu không phát xuất từ cái tâm hòa bình thì mọi chủ trương và nỗ lực hòa đàm đó chỉ có thể tồn tại trong khoảng một thời gian ngắn thôi. Trong các quốc gia có ý thức hệ chính trị đối lập, phân chia đất nước thì Đông Đức và là một điển mẫu mà chúng ta cần tham khảo nhất. Họ đã thống nhất với nhau, không tốn một viên đạn, không chảy một giọt máu. Đang khi Nam Triều Tiên và Đại Hàn đến bây giờ vẫn chưa nhìn mặt nhau và chưa có thể đi du lịch qua lại giữa hai bên sau mấy chục năm mâu thuẫn về ý thức hệ chính trị, cộng sản và tư bản. Việt Nam đã hòa bình thống nhất đất nước 40 năm, nhưng mà hận thù dân tộc giữa những người có ý thức hệ ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa và chính thể cộng sản ở trong nước đó vẫn chưa có thể nhìn mặt nhau được. Các hận thù đó theo dự đoán của rất nhiều nhà nghiên cứu, có thể nó chỉ có thể tắt đi sau vài thập niên, khi mà những người gắn kết với chính đại Việt Nam Cộng Hòa đang sống ở hải ngoại đó đã đến tuổi vô thường. Dĩ nhiên là chúng ta vẫn nhìn thấy có một hiện tượng rất tích cực, những thay đổi rất tích cực, đó là rất nhiều những người xuất thân từ Việt Nam Cộng Hòa hoặc là có ý thức hệ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng vì có tinh thần Phật giáo, có tu tập Phật học, có thực tập chuyển hóa, cho nên dần dà đã rút ra khỏi tâm trạng của mình, nhận thức của mình những hành động hận thù và trả đũa. Chúng ta phải nhận thức rõ là sau năm 75, chính sách của nhà nước có rất nhiều điểm sai lầm về tôn giáo, về chính trị, về kinh tế, dẫn đến tình trạng đất nước quá nghèo cùng, lạc hậu, bi đát, ứng xử phân biệt tồi tệ với các trí thức và các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, làm cho họ đó nghĩ rằng Việt Nam không phải là nơi để họ ở, họ phải bỏ nước ra đi ở trong tủi nhục và khổ đau. Đấu tranh với thập sanh nhất tử, rồi lập nghiệp lại từ hai bàn tay trắng, cho nên cái hận thù đó rất khó bỏ qua. Và rồi đó, có được tập Phật giáo, chúng ta sẽ thấy rất rõ rằng khi mình ôm ấp một hận thù, chúng ta đang biến mình trở thành nạn nhân của khổ đau. Khi ký ức lại hận thù, chúng ta đang ôm lại hận thù đó, hâm nóng lại hận thù đó thêm nhiều lần nữa, và chúng ta lại tiếp tục trở thành nạn nhân khổ đau của chính mình bằng nhận thức, bằng ký ức. Đang khi cái khổ đau trong quá khứ của 4 thập niên trước đã kết thúc với lịch sử rồi, đã kết thúc với thời gian rồi, nhưng ký ức đã làm cho khổ đau đó tiếp tục đang được nhen nhúm, được gặm nhấm, được chi phối, được ảnh hưởng, được khống chế. Và do đó thái độ không buông xả nỗi khổ niềm đau của chúng ta trên thực chất đã làm cho chúng ta khổ đau nhiều hơn là bản chất của hiện thực khổ đau đang diễn ra hoặc đã từng diễn ra đối với mình, đối với người thân và đối với đất nước của mình. Như vậy để hướng đến một hòa bình đó, thì chúng ta phải nhổ lên được cái gốc rễ của khổ đau bằng cách là khép lại các ký ức. Khi Đức Phật được gọi là bậc giác ngộ ở dưới cội Bồ Đề Thiên, Bồ Đề Đậu Tràng, Ngài được thừa nhận là chứng đắc được ba tuệ giác lớn: Tam Minh, người Trung Quốc thì thích màu nhiệm cho nên dịch là Tam Thông, ba màu nhiệm, ba thần thông, thực ra là Tam Minh, tức là ba tuệ giác. Nếu Thiên Nhãn Minh là tuệ giác thấy rõ về sanh tử, nhất là sự tái sinh trong tương lai của con người và vạn vật, thì Túc Mệnh Minh á, là tuệ giác thấy rõ được nhân quả của bản thân từ đại cương đến chi tiết, từ cái kiếp gần nhất cho đến cái kiếp vô thủy, tức là không có điểm bắt đầu. Lậu Tận Minh á, là tuệ giác thấy rõ toàn bộ nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân của khổ đau đã hoàn toàn kết thúc. Thì lúc đó đó Đức Phật và sau này các bậc A-la-hán Bồ-Tát khi giác ngộ đó cũng cùng phát biểu bốn câu như Đức Phật thôi: tái sanh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Trong ba tự giác đó đó thì Lậu Tận Minh không phải là một cái tự giác lúc nào Đức Phật cũng nhìn thấy về quá khứ, vì nhìn thấy về quá khứ không thể nào sống được hạnh phúc được ở hiện tại. Chúng tôi tạm dùng một cái van: khi Đức Phật cần sử dụng một dữ liệu kinh nghiệm quá khứ của bản thân để giáo dục nhân quả đạo đức cho các đệ tử của người ở hiện tại, Đức Phật mở cái van quá khứ đó ra, và cái mặt kính của kiếp sống quá khứ đó Đức Phật sẽ sử dụng nó một cách rất chuẩn xác để giáo dục nhân quả. Sau đó Đức Phật đóng cái van đó lại. Như vậy là trong đạo Đức Phật đó, hiện tại lạc trú là thường chuyên và thường trực, còn lúc nào cần dùng dữ liệu quá khứ thì mới gọi là dùng đến Túc Mệnh Minh. Do đó chúng ta đừng nên ngộ nhận rằng là Đức Phật có Túc Mệnh Minh, Ngài nhớ về quá khứ lúc nào cũng giống như nhau, Ngài cũng như đêm, tức cũng như là ngủ, rồi chúng ta bắt chước trở thành là những người khảo cổ học hay là các sử gia. Các công việc đó dành cho hai đối tượng chuyên môn này, còn công việc của chúng ta là không tài năng làm thế chức năng của họ. Lịch sử thì có các sử gia ghi lại, khảo cổ thì có các khảo cổ gia làm công việc đó, còn chúng ta nên thưởng thức những giá trị đóng góp của họ, những khám phá của họ, những phát kiến, phát minh, chứng minh của họ, để chúng ta rút ra các bài học lịch sử cho chính mình thôi. Cho nên khéo quá khứ được hiểu là trước nhất chúng ta phải khép ký ức lại. Và đây cũng là chủ trương của Đức Phật trong bài kinh Người Biết Sống Một Mình, tức là khép quá khứ lại thì các nỗi khổ niềm đau mới có thể được đóng lại. Vào ngày 4 tháng 7 năm 2015, cựu Tổng thống Bill Clinton đã sang Việt Nam để đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Trong bài phát biểu khoảng 30 phút thì Bill Clinton đã có một cái đoạn, trong đó có câu rất là sâu sắc như thế này, rất là Phật học: đã đến lúc chúng ta phải cởi trói chính mình ra khỏi các khổ đau quá khứ. Là một người có ý thức hệ Thiên Chúa Giáo, Bill Clinton đó đã sống cái nền minh triết của Đức Phật, cái nền triết học giải phóng khổ đau bằng khép lại quá khứ của Đức Phật. Và cũng rất may mắn là những nhà lãnh đạo chính trị của Việt Nam đương đại cũng ít nhiều thấm nhuần được cái chất liệu Phật học đó, cho nên đó, hai bên mới có thể gần lại với nhau. Nỗ lực của Việt Nam trong những năm qua để hàn gắn vết thương chiến tranh với Hoa Kỳ là rất đáng được khích lệ. Tuy nhiên vẫn còn đây đó những cái phản ánh về lịch sử, những cái đánh giá về lịch sử mà mà khi nghe đến cả hai bên đều không vui, không được hạnh phúc. Do đó giải phóng là tâm ra khỏi các khổ đau, giải phóng tâm ra khỏi các hận thù, khép quá khứ của tâm lại, thì chúng ta mới có thể thiết lập được nền tảng hòa bình cho chính mình và cho những người có liên hệ. Một trong những phương pháp để chống và ngăn ngừa cái xung đột vốn dẫn đến các hình thức mâu thuẫn là chiến tranh hận thù đó, đó là chúng ta phải phát khởi lòng từ bi. Để có được lòng từ bi vốn rất là vượt trội khỏi cái tâm cảm xúc thông thường đó, thì chúng ta phải sống với sự đạo diễn của trí tuệ. Với trí tuệ đó, chúng ta thấy được lợi ích của hai bên. Còn với cảm xúc đó, chúng ta khép lại một bên và dành ưu tiên cho bên phía của mình thôi. Ứng xử cảm xúc sẽ làm chúng ta có sự chọn lựa hoặc bên này hoặc bên kia, chứ không bao giờ đứng ở cái hướng trung đạo, tức là tách rời khỏi hai phía. Khi trường Thanh niên Phụng sự Xã hội của Thiền sư Nhất Hạnh được xây dựng vào thập niên 60 và 70 tại Việt Nam đó, thì những thế hệ tăng ni và Phật tử đầu tiên tham gia vào cái phong trào này đó đã bị hai bên tham chiến của cuộc nội chiến ở Việt Nam ghép là bên đối lập. Và khi Thiền sư Nhất Hạnh được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cử làm đại diện chính thức vận động hòa bình cho Việt Nam ở Hoa Kỳ, thì lúc đó đó Thiền sư Nhất Hạnh được xem là kẻ thù của Hoa Kỳ. Không có chỗ đứng tại Hoa Kỳ, Thiền sư Nhất Hạnh phải lưu vong ở tại Pháp, thành lập Làng Mai. Và ở trong nước đó, từ năm 1975 cho đến ít nhất là đến năm 1985 đó, sách của Thiền sư Nhất Hạnh đó không được cho phép để trong các kệ sách ở tại các chùa ở miền Nam. Vì lúc đó đó người ta xem rằng Thiền sư Nhất Hạnh là kẻ thù của dân tộc. Vì cái phong trào phản chiến dựa trên từ bi, bất bạo động, hòa bình của Đức Phật mà Thiền sư Nhất Hạnh khởi xướng được xem đó là cản trở lực cho cuộc nam tiến của chủ nghĩa cộng sản ở miền Bắc đối với miền Nam Việt Nam. Cho nên cộng sản xem Thiền sư Nhất Hạnh là kẻ thù. Chuyến về năm 2005 của Thiền sư Nhất Hạnh ở tại Việt Nam đó chỉ được thực hiện sau 10 năm thương lượng giữa hai bên. Sau 10 năm. Và năm 2004 đó thì phía Việt Nam đã cử đại sứ Việt Nam tại Pháp tới Làng Mai để tu một khóa tu, sau đó mới đối thoại với Thiền sư Nhất Hạnh để hai bên đáp ứng những cái điều kiện của nhau. Phía Thiền sư Nhất Hạnh yêu cầu là phải cho phép thuyết giảng tại công viên, tại trường đại học, tại nhiều nơi mà việc đó chưa từng xảy ra trong bối cảnh tôn giáo trong nước. Và phái đoàn Thiền sư Nhất Hạnh được quyền ở chùa, thay vì theo luật lúc đó đó chỉ được quyền ở khách sạn để đảm bảo được cái an ninh và quản lý an ninh. Như vậy đó, những cái mâu thuẫn xung đột hoặc là những hiểu lầm đó, nó đòi hỏi đến những cái thương thảo về hòa bình, mà mục đích của nó đó đều mang lại lợi ích cho cả hai bên. Cho nên chúng ta phải thấy được cái giá trị hòa bình là mang lại hạnh phúc và lợi ích cho cả hai phía, chứ không phải chỉ riêng một phía nào. Thì lúc đó đó chúng ta mới dễ dàng khép lại quá khứ bằng trí tuệ. Còn nếu như chúng ta nghĩ rằng là tôi cốc cần á, thì cái đó rất khó thành công. Hoa Kỳ đó rất tốt với các nước là đồng minh, rất đẹp, rất cao thượng với các nước đàn em. Ngày hôm qua một Phật tử trí thức trong đoàn đó có chia sẻ với chúng tôi, và cái nhận thức của anh ấy rất là sâu sắc. Anh ấy nói rằng giá mà đó Việt Nam trong cuộc chiến với Hoa Kỳ mà thua Hoa Kỳ thì bây giờ có lẽ là Việt Nam phát triển rất là xa, vì Hoa Kỳ rất là đẹp với nước đàn em của mình. Nhưng mà trên thực tế đó, lịch sử đã đi ngược lại, Việt Nam đã thắng Hoa Kỳ, và cái hận thù của Hoa Kỳ đối với Việt Nam đã phải kéo dài 20 năm bị làm cho Việt Nam bị cô lập trên toàn cầu, đẩy đến cái tình trạng là nghèo cùng khốn khổ chưa từng có. Cuba là một trong những nước bị Hoa Kỳ áp dụng chính sách cấm vận 50 năm cho đến thời Barack Obama, cách đây vài tháng của năm 2015 thì cái cấm vận đó mới được tháo dỡ. Tức là Cuba đó đã bị Hoa Kỳ đó hãm phanh sự phát triển trên 30 năm so với Việt Nam. Như vậy đối với kẻ thù đó thì Hoa Kỳ cũng rất là ác độc, rất là xấu, rất là thiếu cao thượng của một cường quốc đối với các nước nhược tiểu và nhỏ hơn mình có ý thức hệ chính trị đó làm. Như vậy đó, trong những cái khối liên minh đó, thì người ta rất tốt với liên minh của mình, nhưng người ta có thể trở nên rất tệ, rất xấu, rất tồi đối với phía đối lập. Đó là cái tâm lý thông thường của chính trị, của các sự mâu thuẫn và xung đột thôi. Còn đạo Phật dạy chúng ta phải thấy nhìn, phải nhìn thấy được bằng trí tuệ cái lợi ích của hòa hợp giữa hai bên, thì lúc đó chúng ta mới khép quá khứ lại. Thực tế đó, khép quá khứ lại với Cuba không phải chỉ mang lại lợi ích cho Cuba một chiều, Hoa Kỳ cũng được lợi ích tương tự, mặc dù lợi ích hơn. Khép quá khứ lại với Việt Nam, Hoa Kỳ cũng được lợi ích rất lớn, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc muốn độc chiếm gọi là Biển Đông bằng con đường là lưỡi bò chín đoạn. Có nhiều người nói rằng là hợp tác với Mỹ chỉ có lợi ích cho Việt Nam là nó chưa đúng. Học thuyết duyên khởi của đạo Phật, cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sinh. Cho nên hợp tác Việt Nam và Hoa Kỳ đã lợi ích cho cả hai phía. Chính vì thế không phải vô cớ mà Tổng thống Barack Obama tiếp và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bởi vì theo thể chế chính trị ngoại giao đó, thì Tổng bí thư đảng không phải là nhân vật nguyên thủ quốc gia, người ta không có tiếp với cái cấp nguyên thủ quốc gia. Nhưng mà vì lợi ích của hai nước, người ta đã bỏ qua hết tất cả các cái nguyên tắc ngoại giao quốc tế thông thường để mang lại cái lợi ích cho cả hai bên ta. Điều đó là nói về vấn đề thế tục. Còn về vấn đề tâm linh đó, thì chúng ta phải thấy rất rõ là khi mà mình mang lại một nỗi khổ niềm đau nào cho ai, thì cái phản hồi của nhân quả đó, chúng ta phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nỗi khổ niềm đau đó bằng cách này hay bằng cách khác. Và do đó những hậu quả của nỗi khổ niềm đau về sau này chắc chắn là không thể nào tránh khỏi. Tin nhân quả hay không tin nhân quả thì các phản hồi của nhân quả là chắc chắn có thật, rồi chúng ta cũng chính là những người tiếp nhận các phản hồi nhân quả đó thôi. Cho nên thấy được cái lợi ích của hai phía, cho nên mình nhớ đến là những cái mô tả mà kinh điển Tăng Chi và cái điển Pali nói về Đức Phật lúc hạ sinh đó, đó là mang lại an lạc, hạnh phúc và phúc lệ cho số đông, cho chư thiên và nhân loại. Thì những cái hành động nào mà khi mà dẫn đến cái hòa đàm, hòa bình thì mang lại lợi ích như thế, người nào không làm thì cái đó mới là dại dột. Và trong các mâu thuẫn cá nhân, gia đình, cộng đồng, xã hội, chúng ta cũng phải đánh giá và xử lý như thế để chúng ta giải quyết và khép lại các cái mâu thuẫn xung đột giữa chúng ta và những người khác. Khi được hỏi về ý nghĩa ra đề của Đức Phật thì Ngài đã trả lời ở trong kinh Tăng Chi và những kinh điển Pali đó bằng ba cái ảnh dụ như thế này: như dựng đứng lên những gì đã bị ngã xuống, nhưng lật ngửa lên những gì đã bị úp xuống, như đem đuốc vào trong ánh sáng để người có mắt tự mình nhìn thấy được các vật đang có mặt ở xung quanh. Đó là ba ẩn dụ mô tả về sự ra đề đất rất là đặc hữu, rất là đặc biệt của Đức Phật ở tại vườn Lâm Tỳ Ni. Dựng đứng lên những gì đã bị ngã xuống được hiểu đó là dựng chân lý lại, và chân lý ở đây là tứ diệu đế. Đức Phật rất khiêm tốn. Thực chất đó, Ngài là người đầu tiên đã tạo ra đạo Phật. Trước Ngài đó, trên địa cầu này thì chưa từng có đạo Phật. Các địa cầu khác có thể có đạo Phật trong quá khứ, nhưng mà địa cầu này đó, Ngài là người đầu tiên giới thiệu đạo Phật bằng sự giác ngộ của Ngài chứ cầu Bồ Đề, bằng sự chuyển pháp luân của Ngài tại vườn Nai Sanat. Nhưng Đức Phật rất khiêm tốn cho rằng đó, Ngài chỉ dựng chân lý tứ diệu đế lại, bởi vì trước Ngài các Đức Phật quá khứ đã từng làm công việc đó đối với cư dân của các Đức Phật đó ở tại các hành tinh của các Ngài thôi. Và trong Kinh Tương Ưng á, Đức Phật đã mô tả một cái ngữ nghĩa tương đương, một ẩn ngữ tương đương rất là khiêm tốn. Như Lai giống như một người tìm kiếm con đường, phát hiện ra con đường, đưa ra con đường, đi đến một tòa lâu đài ở trong rừng sâu, mở các then cài, tự mình vào bên trong, bật các đèn lên, thấy các bảo vật, vẽ ra tấm bản đồ, đi trở về lại cái nơi mình xuất phát, tặng tấm bản đồ đó cho những người đồng hành và dẫn dắt họ đến được lâu đài, chứng kiến được các bảo vật và sử dụng các bảo vật. Các bảo vật ở đây được hiểu là tứ diệu đế, tức là phương pháp và giải quyết nỗi khổ niềm đau duy nhất của Đức Phật, dựa vào hai lớp nhân quả khổ đau và nhân quả giải thoát. Thế sự khiêm tốn đó rất là đáng kính trọng. Đức Phật muốn cúng dường tác quyền chân lý cho tất cả chúng ta một cách miễn phí, chứ không có giữ tác quyền. Vì giữ tác quyền có thể làm giàu về tài chính, nhưng mà nó làm nghèo về tâm, làm bỏng sản tâm. Ảnh dụ thứ hai là lật ngửa lại những gì đã bị úp xuống. Phong tục tập quán của các tôn giáo nhất thần và đa thần đó, thường dẫn đến nỗi sợ hãi vì hù dọa. Thượng đế của các tôn giáo thường có hai phương diện, đó là khai sinh con người và dạng vật, và diệt chủng con người và dạng vật. Cựu ước của Do Thái giáo, Ca Tô giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo đều cho rằng đó, khi tận thế Thượng đế là người tạo ra nạn đại hồng thủy rồi động đất để nhấn chìm hết tất cả sự sống của con người và vạn vật ở trên địa cầu này vào cái chết. Thượng đế của Bà La Môn giáo gồm có ba phương diện: khai sinh qua hình ảnh của Brahma Phạm Thiên, duy trì nuôi nấng tồn tại qua hình ảnh của Vishnu, và hủy diệt qua hình ảnh của thần Shiva. Như vậy thượng đế của Bà La Môn giáo có ba phương diện: sanh ra cũng ông ấy, nuôi nấng cũng ông ấy, và hủy diệt con người vào hoặc là cũng do ông ấy. Đây chúng ta lấy hai cái hình ảnh thượng đế của tôn giáo nhất thần Bà La Môn và Do Thái giáo mà các tôn giáo phương Tây hiện nay dựa vào để làm đối chiếu thôi, chúng ta thấy rất là vô lý. Luật pháp của con người hiện đại đó rất là phát triển cao, tôn trọng nhân phẩm con người. Cha mẹ được quyền sanh con người qua việc sanh con, nhưng mà cha mẹ nào giết con là ở tù đục xương, thậm chí có thể bị tử hình tùy theo luật pháp. Mà thượng đế đó được cho mình cái quyền sinh ra con cái của mình, nhưng rồi cũng giết con cái của mình. Như vậy thượng đế còn tệ hơn các bậc cha mẹ tử tế trên hành tinh của chúng ta. Vậy lật ngửa lại những gì bị úp xuống á, Đức Phật ý muốn nói rằng là Ngài đã làm cho những nỗi sợ hãi do mê tín dị đoan đó không còn chỗ đứng được nữa. Ngài mở toan ra hết, và chân lý của Ngài được nói là gì? Giống như là những chiếc lá trên bàn tay không giấu giếm, mỗi người có thể tận mắt nhìn thấy. Còn thì các tôn giáo khác thì dùng mật truyền, bí truyền, mật pháp, bí pháp để làm cho người ta phải lệ thuộc vào mình. Thì lệ thuộc vào mình rồi đó, nói cái gì theo cái đó, dạy cái gì là theo cái đó, nói bậy thì làm bậy theo, dạy bậy thì làm bậy theo. Đức Phật thì dạy trí tuệ, dùng chân lý để soi sáng, cho nên chúng ta thoát ra khỏi nỗi sợ hãi. Và do đó những cái bí mật, những mật pháp mà các tôn giáo khác thường đồn thổi và truyền bá, đến bây giờ khi lật ngửa lên rồi chẳng có cái gì hết. Và ảnh dụ thứ ba, như đem ánh đuốc vào trong bóng tối, ai cầm ánh đuốc hoặc đi kế cạnh người cầm ánh đuốc, người đó được hưởng ánh sáng, được thấy sự vật, không bị lầm đường, lạc lối, té ngã, nguy hiểm, rủi ro. Cho nên chúng ta cần phải nương theo trí tuệ mà Đức Phật đã dạy, và ba phương diện trí tuệ do học rộng, hiểu nhiều chân lý Phật dạy và kiến thức khoa học, đó là văn tuệ. Chúng ta sử dụng trí tuệ nghiền ngẫm chân lý do học dòng hiểu nhiều để chúng ta hiểu thấu đáo, hiểu rõ được là bản chất thực tại của sự vật đang là. Chúng ta cần phải thực tập thiền định đạo đức để có được tu tuệ, tức là trí tuệ do thực tập chuyển hóa các nỗi khổ về niềm đau. Đó là ba loại trí tuệ mà Đức Phật đã dạy người tại gia nếu có nỗ lực tối thiểu sẽ đạt được hai loại trí tuệ, đó là văn tuệ và tư tuệ. Còn tu tuệ đó thì phần lớn những người xuất gia có lý tưởng và tu đúng phương pháp tứ diệu đế có thể đạt được, và những người tại gia cũng có thể đạt được tu tuệ. Như vậy khi có tu tuệ, mỗi người chúng ta tự thắp đuốc lên mà đi, tự mình soi rọi cho chính mình, không nương tựa vào bất kỳ ai khác, không nương tựa vào bất kỳ một cái gì khác, nương tựa vào chân lý như bậc thầy, nương tựa vào đạo đức như là người dẫn lối, chúng ta có an lạc hạnh phúc, có nền tảng của hòa bình. Đó là ba ảnh dụ rất sâu sắc về sự ra đề của Đức Phật tại vườn Lâm Từ Đi, được lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong các kinh điển Pali. Và về sau này đó, khi một nhà minh triết tôn giáo Bà La Môn hay là Kỳ Na giáo hay là tín ngưỡng dân gian từ bỏ tôn giáo gốc của họ làm đệ tử của Đức Phật, thì cái câu mà họ tán dương đứng Đức Phật thường lặp lại là ba ảnh dụ vừa nêu, như dựng đứng lại những gì đã ngã xuống, lật ngửa lên những gì đã bị ép xuống, đem đuốc vào trong ánh sáng để mọi người có mắt tận thấy được mọi vật diễn ra xung quanh mình. Rất mong các quý Phật tử trong đoàn hành hương sau mười mấy ngày chiêm bái các Phật tích, ôn lại những lời dạy vàng son của Đức Phật, cao quý của Đức Phật, để chúng ta tự mình thắp đuốc lên mà đi, để chúng ta đã lật ngửa lại những gì mà mình đã bị sợ hãi trước đây, để chúng ta dựng đứng lại những giá trị chân lý đạo đức mà Đức Phật đã dạy chúng ta 2600 năm về trước, và bắt đầu từ sự ra đời của Ngài tại vườn Lâm Từ Đi này. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.